Ai thấy thân này thiệt, thấy cái phiền não thiệt, thì tất cả địa ngục thiên đường đều thiệt. Còn ai thấy thân không thiệt, rồi tất cả phiền não không thiệt, thì địa ngục thiên đường cũng không thiệt luôn. Bây giờ quý vị muốn thiệt hay muốn không thiệt? Muốn sao? Muốn sao cho nó được tốt, được vui? Bây giờ nếu mà muốn thiên đường, địa ngục đều là không thiệt hết, thì trước hết thấy thân không thiệt, thấy cảnh này không thiệt, thì quý vị sẽ bảo đảm mọi cái đều an ổn hết, không có cái gì bức bách, không có gì hại mình được. Còn nếu thấy thân thiệt, thấy cảnh này thiệt, thấy phiền não thiệt, thì tất cả những cái kia đều thiệt hết. Thì như vậy, sở dĩ Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngài thấy không thiệt, cho nên thấy thân không thiệt, thấy cảnh không thiệt, thấy phiền não không thiệt, cho nên bồ đề không thiệt, tất cả địa ngục thiên đường không thiệt. Đó. Còn ai thấy thiệt, thân thiệt thì xin nói sao? Nó phiền não bồ đề đều nguyên vẹn, chứ không có phải khô kiệt hay là địa ngục thiên đường đều nguyên vẹn, không thiếu cái nào hết. Đó. Như vậy thì tất cả cái bên ngoài nó có thiệt hay là không thiệt, tùy theo cái nhìn bản thân của mình. Từ bản thân mình mà tỉnh mà giác, thì tất cả cái ngoài mình cũng tỉnh giác. Mà nếu bản thân mình đã tỉnh giác rồi, thì tất cả cái ngoài không cái gì có thể làm nguy hại mình được. Mà nếu là lửa dầu sôi chấm mát lành, thì cây kiếm núi đao liền gãy hết. Như vậy thì ở địa ngục nói có cái hòn núi đao kiếm đó, nếu mà ai có tội bắt leo lên trên cái hòn núi đó, là leo lên thì đao kiếm nó đâm mát người hết. Bây giờ nếu mình không còn thấy thân thiệt, không còn theo vọng tưởng tạo nghiệp nữa, thì mọi cái này đều tan, đều mất hết, không còn cái gì. Đó, đó là Ngài diễn tả. Khi mà chúng ta biết được cái nguồn gốc của sự tu hành, vì tất cả pháp nó đều do nơi cái vọng tưởng dấy lên, rồi từ vọng tưởng dấy lên mới tạo nghiệp, mà từ nghiệp nên mới có tất cả cái khổ cái vui của thế gian và cái khổ vui của địa ngục, của thiên đường. Bây giờ chúng ta biết cái gốc của nó là cái vọng tưởng không thiệt, thì cái nghiệp cũng không thiệt. Bởi nghiệp không thiệt thì tất cả cái kia cũng đều không thiệt. Như vậy thì chỉ cần chúng ta dừng hết vọng tưởng đi, thì mọi cái nghiệp theo đó nó sạch, phải không? Thì như vậy muốn giải thoát phải làm sao? Có cách nào khác hơn là mấy chú vọng tưởng phải cho đưa mấy chú vào đâu? Độ vào vô duy y niết bàn cái khỏe, phải không? Thì như vậy thì tất cả đều được an ổn hết. Đó là Ngài diễn tả cái tâm trạng của cái người tỉnh giác. Bây giờ Ngài so sánh: Thanh văn ngồi thiền ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp ta nói thiệt. Với con mắt của Ngài, Ngài thấy các hàng thanh văn tu thiền. Bởi vì thanh văn thì đặt nặng cái tứ thiền bát định, mà nếu người tu vào tứ thiền bát định thì tới cái định cuối cùng là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định thì cái định đó khi mình nhập rồi thì thân này coi như chết, chỉ còn chút hơi ấm thôi, không tri không giác. Như vậy thì Ngài không thích cái thiền đó, cho nên nó thanh văn ngồi thiền ta không ngồi. Tôi không thích đi vào cái diệt tịnh định để rồi coi như thân vô tri vô giác, dù sống 1000 năm mà mình cứ ngồi như gỗ, ngồi như đá, thì có lợi gì cho chúng sinh không? Sống 1000 năm, bây giờ giả sử các thiền sư nhập định có cả 1000 năm mà nhập định rồi như gỗ như đá ngồi hoài vậy đó, thì hỏi cái cuộc sống cái thân này có giúp ích gì cho ai? Cho nên Ngài không chấp nhận. Bởi không chấp nhận Ngài mới nói, nghĩa là thanh văn ngồi thiền ta không ngồi, còn Bồ Tát nói pháp ta nói thiệt. tức là ta luôn luôn đem chánh pháp của Phật để giảng dạy, để giáo hóa chúng sinh, cái đó là cái ta phải làm. Còn cái chuyện ngồi thiền mà để đi tới cái cứu kính là việc tận định thì cái đó ta không ngồi. Đó là để nói lên cái nhìn của Ngài. Sống tự với sống, chết với chết, vốn đại vốn không từ đâu khởi, chớ như mai khác đuổi sóng nắng, chạy đông tìm tay không tạm nghỉ. Đó. Như vậy thì với cái người tỉnh giác rồi, nhìn cuộc sống này nó thực hay là không thực? Cái sống này chỉ là cuộc sống dối tạm thôi. Nghĩa là ngày mai còn ở đây thì chúng ta biết còn, ngày mai không đủ duyên nó hoại đi thì nó hoại, chứ nó không có bảo đảm, không có cái gì chắc chắn hết. Cho nên sự sống là sống dối tạm, không có thiệt. Vì vậy mà nói sống là dối sống. Mà cái sống đã dối thì cái chết cũng là dối, chứ làm sao thiệt được. Nếu cái sống thiệt thì cái chết mới thiệt, cái sống dối thì cái chết cũng là dối. Vốn đại vốn không từ đâu khởi? Mình biết vốn đại vốn là không thì hỏi chứ cái thân này từ đâu mà có? Thì thân này chúng ta thấy là do sự kết hợp của tứ đại, do tứ đại kết hợp mà có thân này. Như vậy thì tứ đại nó có thiệt hay không? Đất nước gió lửa có thiệt không? Nếu mà phân tích thì đất nó rồi từ những hạt bụi nhỏ nó kết tụ lại thành khối đất vân vân, chứ nó cũng không có đất thiệt. Rồi nước cũng vậy, từ những cái phần này rác phần kia hợp lại rồi thành nước, những cái phần đó mà chia ly ra thì hết, nó không có nước. Thì như vậy tất cả đất nước không có cái gì là thiệt. Thì gió lửa thiệt không? Không thiệt. Thì tất cả đó nó là tánh không, nó không thiệt. Cái không thiệt mà mình cứ nghĩ nó là thiệt thì đó là một cái hết sức sai lầm. Cho nên mình biết rõ ràng bốn đại, cái tánh nó vốn không thì cái thân này làm sao mà thiệt được? Thì từ đâu mà có, từ đâu mà khởi? Đó. Ngài mới khuyên: chớ như mai khác đuổi sóng nắng, chạy đông tìm tay không tạm nghỉ. Như mai khác đuổi sóng nắng, rồi đây là dụ, nói rằng ở các nơi sa mạc lớn, rồi mùa hè thì nóng, coi như là ở ngoài sa mạc, ở xa mà nhìn như có những cái dũng nước, mà những dũng nước mình thấy ở xa tưởng như cái dũng nước thiệt. Rồi con nai nó bị khát nước quá, nó nhìn thấy cái sóng nắng mà giống như cái dũng nước, cái nó cắm đầu nó chạy tới. Chạy tới thì tới nơi thì sao? Nó không có gì hết. Nhưng mà tới đây rồi thì nhìn đằng kia thấy như có dũng nước, nó chạy đằng kia, chạy tới đằng kia cũng không có gì hết. Rồi như vậy vì khát nước cứ chạy hoài, chạy tới chạy lui, chạy ngày này qua ngày kia, rốt cuộc rồi thì sao? Khát cũng hoàn khát thôi. Rồi chúng ta có giống con nai khát này không? Giống không? Bởi vì tất cả tứ đại không thiệt. Mà tứ đại không thiệt thì sắc thân không thiệt, sắc thân không thiệt thì sắc trần cũng không thiệt. Mà bây giờ mình sao? Mình có thèm khát sắc trần không? Sáu trần mình thích đuổi theo không? Nghĩa là thấy cái này đẹp, thấy cái kia ngon, thấy cái nọ quý, vân vân, cứ chạy theo cái này cái kia cái nọ tới ngã ra chết cái rồi hết. Tất cả cái gì đẹp, cái gì ngon, cái gì quý đều là không còn, phải không? Thì giống như con nai khát nước, chạy đã đời rốt cuộc là tới ngã bình chết rồi chết khô. Mình bây giờ quý vị nghĩ tất cả những cái đẹp, những cái quý, những cái ngon, những cái tốt gì gì đó mình đem vô cho thiệt nhiều, mình chứa cho đầy nhà, nhưng một ngày nào đó tắt thở rồi thì những cái đó làm sao? Thì những cái đó mình có mang theo được không? mình có hưởng được cái gì trong đó không? Vậy đâu mà có ai im ngừng lại đâu, cứ chạy chạy cho đã tiền, chạy đã rồi tới chừng ngã ra chết không có gì hết. Bây giờ ngài mới nói qua cái phần pháp thân không đến cũng không đi, chân tánh không phải cũng không quấy. Đó, đứng về mặt pháp thân mà nói thì pháp thân nó không có tướng, bởi không tướng cho nên không đến không đi. Pháp thân mình không đến không đi, nó là hiện tiền mà không có tướng mạo. Chân tánh không phải cũng không quấy, đứng về mặt chân tánh thì nó không phải là phải, cũng không phải là quấy, tức là nó không có đối đãi. Thì bây giờ tôi tạm thí dụ, thí dụ như chúng ta đang ở đây, ở giữa cái cảnh cây cối, nhà cửa, người vật đủ thứ hết. Thì cây cối, nhà cửa, đồ vật thì quý vị thấy có đến có đi không? Thí dụ như cái chùa trước không có, cái giờ mình xây lên cho thành có thì nó đến, phải không? Nó rồi lâu ngày cái nó hoại thì nó đi. Còn như cái cây trước không có, cái mình đang mình trồng, cái nó có thì nó đến. Rồi có lâu ngày cái rồi thời gian nào đó họ cưa cái họ cũng, rồi nó cũng đi. Như vậy thì cái gì có tướng thì cái đó có đến có đi. Còn hỏi quý vị chứ cái hư không chúng ta đang ở đây có đến có đi không? Có không? Mà hư không nó có không? Thì nếu ở đây là cái bàn thì là có, thì chỗ này trống cũng có vậy, có cái trống, có cái bít thì phải có cái trống, phải không? Như vậy thì cái này nó bị hoại, mà cái này có hoại không? Bởi vậy cho nên thân này là hữu tướng, cho nên nó là hoại diệt. Còn cái pháp thân là vô tướng, cho nên không hoại diệt. Mà mình bám vào cái thân hữu tướng, cho nên là mình bị hoại diệt. Còn nếu mình nhận được cái pháp thân vô tướng thì có gì là hoại diệt? Nó, vì nó không đến, không đi. Mà cái pháp thân vô tướng đó nó vẫn sẵn sàng ở trong cái có tướng này. Đó, cũng như cái bàn có tướng thì cái hư không nó trùm cả cái bàn. Phải không? Nếu không có hư không thì làm gì đặt được cái bàn ở đây? Đó. Như vậy thì tất cả cái có tướng nó không ngoài cái vô tướng. Và mình cũng vậy, chữ vô tướng tôi nói đây, quý vị đừng có hiểu lầm cái ví dụ hư không là không ngơ đó. Mà hư không này nói không ngơ cũng chưa được nữa, phải không? Thì như vậy cái vô tướng mà tôi nói là để chỉ cho cái tính giác của mình nó không có tướng mạo mà hằng hữu. Cái đó là cái pháp thân vô tướng, hay là cũng gọi là chân tánh. Câu kế đến nhà, chữ cần tôi đổi là chữ nên. Đến nhà nên biết thôi hỏi đường, thấy trăng đâu nhọc tiền tai ấy. Người đến nhà rồi thì nên biết, đừng có hỏi đường nữa. Như mình đi đâu xa, xa quê hương 10 năm, 20 năm, bây giờ mình trở về muốn thăm lại cha mẹ anh em ở quê, mà trở về cái gì cũng lạ hết trơn, thì mình muốn tìm tới nhà cha mẹ anh em mình phải làm sao? Hỏi thăm đường nào về chỗ đó, đường nào về nhà đó, vân vân. Thì mình hỏi thăm ta chỉ mình đi từ từ cho tới khi mình tới được nhà của cha của mẹ mình rồi, mình vô nhà, lúc đó có hỏi đường nào về nhà ba chỉ giùm con, hỏi không? Nếu tới nhà rồi thì khỏi hỏi đường, còn hỏi đường thì chưa tới nhà đó. Thì cái câu đó là cái câu trong nhà thiền nhắc mãi chúng ta, nếu tới nhà thì khỏi hỏi đường, còn hỏi đường thì chưa tới nhà. Bởi vậy cho nên các thiền sư chỉ nhìn như đó biết ai tới nhà ai chưa tới nhà. Nếu mà tới hỏi thưa thầy cái đó phải không, thì mình biết người đó là sao. Cái đó là chưa phải rồi. Nếu phải thì họ hết hỏi, bởi vì tới nhà rồi thì đâu có hỏi được. Còn hỏi phải không đó thì chưa tới nhà. Thì thành ra nghe hỏi một câu cái biết người đó ra sao liền. Bởi vậy nên có nhiều người khi mà ngộ rồi thì ông thầy ông muốn nói thêm câu nữa liền vịt tai đi, dư tới nhà không hỏi đường, thấy không? Nghe thêm nữa là dư thì không có cần đó. Thì cái đó là những cái hình ảnh mà trong nhà thiền hay vậy. Nên anh tôi nhớ ngày Hoàng Long người Huệ Nam, ai đi tới ngài cho một câu, ba câu hỏi, nếu đáp thì ngài cho ba câu hỏi rồi nó tai tôi sao giống tai Phật, chân tôi sao giống chân lừa, biểu đáp. Quý vị nghĩ dễ đáp không? Tới nó tai tôi sao giống tai Phật, chân tôi sao giống chân lừa, biểu đáp đi. Rồi ông đáp, mặt ông đáp gì đó, ông nghe làm thính, không trả lời, không thấy đúng, nó trạc, trúng trạc gì hết. Có nhiều ông tức quá, con đáp như vậy đúng hay là sai mà Hòa Thượng không trả lời. Thì ngài mới nói rằng, người ra khỏi cổng thì không có hỏi kẻ gác cổng, còn hỏi kẻ gác cổng là chưa ra khỏi cổng. Vậy thôi. Như vậy thì cái này giống hệt như tới nhà thì thôi khỏi hỏi đường, phải không? Còn hỏi đường thì chưa tới nhà, chắc chắn 100%. Vậy á, thì cho nên mình mới dùng đến nhà nên thôi hỏi đường, thấy trăng đau nhọc tìm tay ấy. Đó, khi tối mùng 5 mùng 6 có mặt trăng lưỡi liềm ở phía tây, người mắt sáng thấy rồi kêu với người kia nói bữa nay có trăng rồi, mấy người đó hỏi đâu, ở đâu thì tự nhiên người thấy phải chỉ đó, chỗ đó đó, à, mặt trăng ở chỗ đó. Nếu cái người mà họ nhìn thấy được mặt trăng đó rồi thì cái ngón tay là vô nghĩa, phải không? Còn cứ nhìn vào ngón tay nó mặt trăng chỗ nào, cứ nhìn ngón tay hoài thì người đó thấy mặt trăng chưa? Chưa thấy. Còn tìm ngón tay thì chưa thấy mặt trăng, thấy mặt trăng thì ngón tay vô nghĩa. Thì đó là để chỉ người đã đến nơi rồi thì không còn phải thắc mắc, không còn phải tìm kiếm gì nữa hết. Rồi hai câu kết: kẻ ngu điên đảo sợ sống chết, người trí thấy suốt nhàn thôi vậy. À, kẻ ngu điên đảo sợ sống chết, người trí thấy suốt nhàn thôi vậy. Thì bây giờ quý vị xét lại mình là kẻ ngu hay người trí. Mình là ngu hay trí? Nếu còn sợ chết, còn ham sống thì kẻ đó là kẻ ngu, phải không? Còn người trí thì thấy chết sống nhàn phải vậy. À, sống cũng cười mà chết cũng cười, sao cũng tốt hết. Nhưng vì nó không có thiệt, sống cũng không thiệt thì chết đâu có thiệt, mà chết không thiệt thì còn gì nữa mà sợ. Như vậy thì chúng ta thấy suốt được cái điều đó thì giữa cuộc đời này chúng ta an nhàn tự tại, phải không? Không có gì phải bận tâm. Còn nếu mình còn thấy cái thân này nó thiệt, cho nên sống là vui, chết là khổ, như vậy là chúng ta sợ sống chết. Còn nếu thấy cái thân không thiệt thì chết, sống không thiệt thì chết cũng không thiệt, mà chết sống đều không thiệt thì chết cũng vui mà sống cũng vui. Cho nên sống chết nhàn thôi vậy. Thì quý vị chỉ cần thuộc hai câu này: kẻ ngu điên đảo sợ sống chết, người trí thấy suốt nhàn thôi vậy. Rồi chứ phải mình là ngu hay trí? Nếu ai đó mai mốt chỉ mặt mình nói chị là đồ ngu thì cười, phải, tôi ngu, bây giờ tôi còn sợ sống chết. Tôi sợ sống chết là ngu chứ gì, thì có gì đâu mà giận người ta, phải không? Như vậy thì còn sợ sống chết là còn ngu. Vậy mà ai nói ngu cái giận, lạ đời, ngu chồng thêm một lớp ngu, phải không? Phải không? Ngu tới hai lớp chứ không một lớp. Thì quý vị nhớ, còn nếu mà người trí thì thấy suốt thì chết sống nhàn thôi, không có gì hết. Thì như vậy ở cái bài này chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa sống chết nó không có thiệt. Mà từ thấy sống chết không thiệt rồi thì tất cả, nào địa ngục, nào thiên đường, nào phiền não, nào bồ đề vân vân, tất cả đều không thiệt. Mà tất cả những cái đó không thiệt, cho nên chúng ta không còn bị mọi cái phiền não nó lôi kéo, không bị vọng tưởng nó dẫn đi. Thì như vậy mọi cái trên nó không thiệt, nhưng mà pháp thân thì sao? Pháp thân không đến cũng không đi, trên tánh không phải cũng không quấy. Đứng về mặt pháp thân thì không đi không đến, không phải không quấy. Đây dùng hai chữ pháp thân chân tánh, nhưng mà thực tình là chỉ cho một cái nơi mình vẫn có cái pháp thân hay là cái chân tánh. Cái đó nó không bị sanh tử, nó không bị đến đi, không đến không đi, đó là không sanh tử. Đến là sanh, đi là tử. Cái pháp thân nó không bị sanh tử, pháp thân không phải, không có phải quấy. Nhớ như vậy. Bởi vậy cho nên cái pháp thân đó nếu mình nhận ra được rồi, cũng như người tới nhà, người thấy trăng, rõ ràng vậy. Còn nếu không nhận được thì đó là kẻ ngu, sống trong điên đảo. Bởi vậy cho nên sợ sống chết. Còn người nhận được như vậy, đó là người trí, thì cuộc sống chết là nhàn thôi, không có gì. Đó là cái bài thứ hai. Bây giờ cái bài thứ ba, phàm thánh không hai. Thân từ vô tướng xưa nay không. Quên đọc chữ Hán cho quý vị nhớ. Phàm thánh bất nhị, thân từng vô tướng bổn lai không. Viễn hóa phân sai thành nhị kiến, ngã nhân tạ lộ diệt tạ xương. Phàm thánh như lôi hữu như điện, công danh phú quý đẳng phù văn. Thân thế quan âm nhược phi tiễn, miết khởi tinh nhi tấn ái tình. Tạ mít mạng đầu nhi khí miến, mi mau tiên hoành tỷ khổng thùy. Phật giữ chúng sanh đô nhất diện, thục thị phàm hề thục thị thánh. Quảng khoáng kiếp sưu tầm một căn tánh, phi tâm vô thị diệt vô phi, vô kiến phi tà giả phi chánh. Quảng ngập đồ nhi quả nguyện vương, khánh hỷ tỳ kheo công đức thánh. Giác tha giác tự bạc mê đồ, biến giới thanh lương to nhiệt bệnh. Quân bất kiến tiền thất giả thị a thùy, hậu đắc giả hữu thị thùy. Lưỡng cá ban tâm nhất ban mạng, đáo đầu bát vạn tứ thiên đà la ni chi pháp môn. Đồng nhiếp nhập như lai quảng đại, viên trí chi cảnh đốt. Đó là cái bài phàm thánh không hai. Đây dịch: phàm thánh không hai, thân từ vô tướng xưa nay không. Quyển hóa phân chia thành nhị kiến, ta người như mốc cũng như xương. Phàm thánh như sấm cũng như chớp, công danh phú quý đầm mây trôi. Năm tháng đời người dường tên bắn, chút tình thương ghét chợt dấy lên. Khác nào bỏ bột đi tìm bánh, mài ngang mũi dọc cũng như nhau. Phật với chúng sanh không khác mặt, ai là phàm trừ ai là thánh. Nhiều kiếp kiếm tìm không căn tánh, không tâm chẳng thị cũng chẳng phi. Chẳng kiến không tà cũng không chánh, đồ tể quả ngập thành nguyện hương. Tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh, tự giác giác tha độ đường mê, khắp cõi niết mát lành không nóng bức. Anh thấy chăng người mất trước đó là ai, người đỡ sau đó là ai? Hai tâm sai khác một dần mạng, rốt cuộc vào tám môn bốn ngàn pháp môn Đà La Ni, đồng nhiếp vào gương trí rộng lớn tròn đầy Như Lai. Chao, phàm thánh không có hai. Mình tu thì ai cũng có cái quan niệm tu để mình chuyển phàm thành thánh, phải không? Hay là từ phàm phu tiến lên quả thánh. Như vậy thì từ phàm tiến lên thánh, đó là một cái mơ ước của người tu. Cái mơ ước đó rất là chân chính, rất là đúng đắn chứ, phải không? Mơ ước tu từ phàm để lên thánh là cái mơ ước tốt. Nhưng mà ở đây Ngài nói rõ phàm thánh không hai. Tại sao không hai? Bây giờ giải thích. Thanh từ vô tướng xưa nay không, quyển hóa phân chia thành nhị kiến. Cái thanh này nó từ chỗ không, vô tướng là không, mà nó là xưa nay không có, duyên hợp tạm có, duyên hợp tạm có hình, có tướng. Chứ thiệt cái thân này nguyên nó là không, mà không duyên hợp thành có, thì cái có đó làm sao? Có là huyễn quá, mà mình phân chia thành nhị kiến. Nhị kiến tức là hai cái chấp. Chấp là mình, chấp là người, chấp là phàm, chấp là thánh, chấp là phải, chấp là quấy. Tất cả cái hai bên đó gọi là nhị kiến hết. Như vậy thì cái thân đã không thiệt thì cái thân nào là phàm, cái thân nào là thánh? Tất cả là không thiệt, mà mình chấp đây là phàm, kia là thánh, đó thành nhị kiến. Đây là ta, kia là người, đó là nhị kiến. Đây là tốt, kia là xấu, là nhị kiến. Ta người như móc cũng như xương, phàm thánh như sấm cũng như chớp. Thấy ta khác, người khác, nhưng mà thiệt ra ta và người nó tạm bợ, cũng như móc, cũng như xương. Thấy mờ mờ đó, lát nứng lên thì tan mất, chứ không có thiệt. Ta người không thiệt. Phàm thánh giống như sấm, giống như chớp, nghĩa là một tiếng sấm nổ rồi mất, một cái chớp sáng lè rồi cũng tắt. Thì như vậy nó cũng không có thiệt, không có bền, không có lâu. Thì như vậy tất cả những cái mà hai bên á đều là cái không thiệt, không bền lâu. Công danh phú quý đồng mây trôi, năm tháng đời người dường tên bắn. Ở thế gian nghĩ rằng giàu sang hay là người có được chức phận, người giàu sang, chức phận là công danh, giàu sang là phú quý. Nghĩa là hai cái đó là hai cái mà thế gian thèm khát, trông đợi. Nhưng thiệt ra hai cái đó nó giống cũng như là mây trôi trên hư không, mới thấy một vần mây, lát cái nó tan biến mất, nó không có thiệt. Rồi năm tháng đời người, tức là cái tuổi đời của chúng ta mấy mươi năm nghe như nó dài, nhưng ngồi nhớ lại ôn cái gì đã qua thì thấy nó nhanh như là tên bắn, chứ không có lâu, nó không có thiệt. Như vậy thì từ mấy câu trên đây để chỉ cho chúng ta thấy cái bản chất hai bên là không thiệt. Đừng có lầm, đừng có mê. Bây giờ nhắc cái lý do để chúng ta tìm cái thật. Chức tình thương ghét chợt dấy lên, khác nào bỏ bột đi tìm bánh. nghĩa là vừa dấy một cái chút niệm thương ghét ấy, thì giống như người bỏ bột đi tìm bánh. Sao vậy? Bởi vì đây là nói ở trong cái giới hạn của người tu, trong phạm vi người tu. Người tu là muốn tìm cho ra cái chân thật, hay là muốn nhận cho được cái pháp thân. Mà muốn nhận ra pháp thân mà vừa dấy cái niệm thương ghét lên thì cái pháp thân còn không, thì pháp thân nó đã ẩn mất. Giống cũng như mà mình muốn ăn bánh mà bỏ bột đi, bỏ bột làm bánh được không? Như vậy thì vừa dấy niệm thương ghét là đã làm mất cái pháp thân rồi. Giống cũng như người muốn có bánh ăn mà bỏ bột, bỏ bột thì bánh không bao giờ có. Dấy niệm thương ghét thì muốn tìm pháp thân không bao giờ tìm ra. Như vậy thì muốn tìm pháp thân thì phải sao? Thì hết niệm thương ghét, phải không? Thương ghét đó là đại diện cho tất cả những niệm hai bên á. Những niệm hai bên mà lặn xuống hết rồi thì pháp thân hiện tiền. Cũng như ngay niệm bột đó, biết lấy bột làm bánh thì có bánh ăn. Chứ còn đi muốn ăn bánh mà quăng bột để đi tìm thì chuyện vô lý. Cũng như vậy, muốn thấy pháp thân, muốn nhận được pháp thân mà dấy niệm thương ghét lên thì pháp thân mất. Như vậy thì chúng ta tu cả ngày mấy cái thương ghét buồn giận phải quấy hơn thua đó, nó có dấy lên chút nào không? Nó có không? Như vậy thì cái trọng tâm chủ yếu của người tu là muốn được giác ngộ. Mà giác ngộ tức là nhận ra pháp thân của mình, nhận ra ông chủ của mình. Mà ông chủ hay pháp thân đó là nó không cho một cái niệm thương ghét nào dấy hết. Nếu dấy lên thì mất nữa. Mà như vậy thì cái mục đích tối thượng của quý vị là để nhận ra cái ông chủ, thấy được mặt mày của ông chủ. Mà có niệm thương ghét dấy lên là đã mất, đã che mất rồi. Mà quý vị nuôi dưỡng cái niệm thương ghét thì sao? Có tội không? Nếu mà là luật sư xử gì có tội không? Cái nguyện của mình là như vậy, mà muốn được như vậy thì phải đừng có cái này. Bây giờ cứ giữ cái này mà đòi cái kia thì như vậy hợp lý không? Như vậy thì mỗi một khi có một niệm thương ghét buồn giận hên thua phải quấy dấy lên á, thì mình phải sao? Mình phải chỉ mặt lên án đó. Cái thứ này là cái thứ phản bội nè, phải không? Nó che đậy cái pháp thân sáng suốt của mình, làm cho mờ mắt mình. Cho nên mình phải thù ghét nó, chứ đừng có thêm theo nó đó. Phải bỏ liền nó thì được, còn nuôi dưỡng nó thì không được. Thì bây giờ sự thật, chúng ta có ai gan dạ bỏ, gan dạ từ chối nữa không? Hay là nó có giấy lên rồi cũng nuôi một chút, nuôi chút lâu lâu rồi giúp mình à, thôi bậy rồi thôi bỏ. Nó bậy rồi thì nó đã mất hết nửa giờ 15 phút gì rồi. Nhưng mà cái đó mới bỏ, cái rồi chú khác nhảy lên rồi cũng nuôi nữa. Nuôi nữa cái tùy hết 15 phút nửa giờ cái bỏ, bỏ cái chú khác nhảy lên. Như vậy cả ngày cứ nuôi cái này tới cái kia, hơn thua phải quấy thương ghét, nó cứ nuôi vài mấy cái đó. Rồi hết ngày này tới ngày kia, rồi hết tháng, hết năm, tới chết cứ nuôi vào. Nuôi nó thì phải theo nó, phải không? Theo nó thì không bao giờ thấy được cái mặt thật của chính mình. Vì vậy cho nên ai nguyện tu để giác ngộ thì người đó phải từ chối tất cả cái niệm thương ghét buồn giận hơn thua phải quấy được mất vân vân. Hai bên nó đều buông hết trơn, buông hết trơn thì quý vị không cần chạy đâu cũng thấy nó hiện tiền. Còn chưa chịu buông mà ở chỗ này không bằng lòng chạy chỗ kia kiếm, kiếm cũng không ra, bởi vì bảo bột mà muốn kiếm bánh thì bột ở đây có bột, mà không chịu lấy bột làm bánh, mà bỏ bột đây chạy hướng khác kiếm bánh, chạy hướng khác kiếm bánh, mà tới đâu gặp bột cũng bỏ hết, mà cứ kiếm bánh hoài, suốt đời kiếm ra bánh hôn. Thôi thì ngồi chỗ cứ lấy bột đó mà chế biến thành bánh chứ gì, phải không? Đừng chạy kiếm ở đâu hết. Đó. Thì bây giờ chỉ có cái niệm thương ghét hơn thua phải quấy bỏ hết thì ngay nơi đó là thấy được pháp thân nữa. Như vậy cho nên câu kế mài ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sanh không khác mặt. Như vậy thì thánh với phàm là hai hay là một? Một không được mà hai cũng không xong. Bây giờ giả sử như có một người nào đó tâm hồn họ trong trắng, tu hành tinh tiến, thì ngay bây giờ họ chưa có ngộ thì họ gọi đó là phàm, phải không? Rồi mai kia họ tinh tiến, họ tu, họ dẹp sạch được hết những cái đối đãi, những cái tâm niệm sinh diệt lặng hết, thì lúc đó họ ngộ đạo. Và ngộ đạo thì gọi đó là thánh. Thì như vậy cái người còn mê trước kia và cái người giác ngộ sau này là một hay là hai? Nếu một thì tại sao hồi trước nó kẻ đó là mê, bây giờ nói người này là giác? Nói người giác, nói người mê dường như hai, mà sự thật không phải hai, phải không? Nó đứng về mê giác dường như hai, nhưng mà trên thực tế không phải, có hai con người. Thì như vậy đó là để nói rõ ràng tất cả phàm nếu khéo tu thì thành thánh, thì không có hai. Cho nên nói Phật với chúng sanh không khác mặt. Nhưng mà ở đây còn một nghĩa nữa là chúng ta cứ ngỡ Phật, nói tới Phật thì phải nói tới hào quang, phải không? Phật có hào quang phóng ra sáng rỡ, còn mình thì sao? Thì mình thì đần độn ngu si, tự mặc cảm đủ thứ hết. Phật phải hào quang sáng suốt, rồi có khi Phật phải ngự trên tòa sen rồi nữa. Mà bây giờ giả sử có ông Phật nào ông giác ngộ rồi mà ông không phóng hào quang, ông không có ngồi tòa sen, ông đi gặp mình, mình nghĩ sao? Mình nghĩ là Phật hay nghĩ là chúng sinh? Bởi vì thì thấy ông cũng như mình thôi. Bởi vậy nên chúng ta tu khi còn mê cũng là thân này, thân này thì cũng mài ngang, cũng mũi dọc. Rồi mai kia chúng ta giác rồi thì cũng thân này, thì cũng mài ngang, cũng mũi dọc, thì có khác gì đâu. Thì lúc mê cũng nó, thì lúc ngộ cũng nó, nhưng mà khác ở cái chỗ mê và ngộ, phải không? Mê ngộ khác, chứ cái thân này không có khác. Bởi vậy cho nên nó mài ngang, ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sanh không khác mặt, mặt không có khác. Mà tại vì chúng ta bây giờ cứ tưởng tượng Phật phải đủ 32 tướng tốt, mình nhìn đi nhìn lại mình chưa được 3-4 tướng tốt nữa, rồi mình cứ thấy Phật với mình khác hoài. Chứ thiệt ra thì Phật là do giác ngộ, giác ngộ thì thành Phật. Nếu mình bây giờ mình giác thì mình cũng thành Phật. Còn tướng có không có chưa cần. Dạ, nói thêm, ai là phàm trừ, ai là thánh? Nhiều kiếp kiếm tìm không căn tánh, không tâm chẳng thị cũng chẳng phi, không kiến không tà cũng không chánh. Đó. Bây giờ hỏi ai là phàm, ai là thánh, làm sao mà định được? Bởi vì phàm hay là thánh nó không có cố định, tất cả đều do mê hay là do giác. Mà nếu người đó mê thì là phàm, người đó giác là thánh. Cái mê giác là nội tâm của họ, chứ không phải là cái con người, không phải cái thân thể này. Cái nội tâm mê thì gọi đó là phàm, nội tâm giác thì gọi đó là thánh. chứ rồi ai cũng là thân tứ đại như nhau, có gì khác đâu. Nhiều kiếp kiếm tìm không căn tánh, tức là nhiều kiếp mà mình đi tìm kiếm nhưng mà thiệt ra không có cái cội gốc gì hết, không biết đâu mà tìm. Nhưng mà ở đây muốn cho thấy rõ nó thánh hay phàm thì không tâm, chẳng thị cũng chẳng phi, không chẳng kiến, không tà cũng không chánh. Nếu người nào không có giới niệm, không tâm, đừng có hiểu không tâm là cái tâm không ngơ. Không tâm nghĩa là không có giới niệm khởi. Không giới niệm khởi thì không có phải, cũng không có quấy. Sở dĩ chúng ta phân biệt đây là phải, kia là quấy, là do chúng ta khởi niệm. Khởi niệm phân biệt thì mới thấy có phải có quấy. Còn nếu không khởi niệm phân biệt thì có phải có quấy gì không? Bởi vậy cho nên cái người tu mà ai khéo tu một chút á thì sẽ bị thiên hạ họ phê bình. Phê bình cái gì? Phê bình bà phải. Người ta nghĩ cái này là phải, cái kia là quấy. Hỏi thưa thầy, cái này phải kia quấy đúng không? Thì mình phải nói làm sao? Bởi vì người ta đã có cái niệm giấy động cho nên nói là phải, nói là quấy. Bây giờ mình không có niệm giấy động thì phải nói sao? Nếu nói thẳng thì không có phải quấy, phải không? Mà nói không phải quấy thì họ sẽ kết luận mình sao? Cái gã đó ngu quá, không có biết phải quấy gì hết. Thì như vậy, cái gì họ khôn cho nên họ phân biệt phải quấy tốt xấu hơn thua. Rồi mình không khởi phân biệt đó thì họ nói mình ngu. Như vậy thì quý vị gan để làm kẻ ngu không hay là phải khôn? Đa số thì thích khôn hơn ngu, nghĩa là chịu khôn để mà cãi lý chơi cho vui. Ngu quá cái hết cãi. Khi nào mà không có khởi niệm phải quấy có còn gì cãi không? Nếu quý vị không còn niệm phải quấy thì tôi xuống với phòng tăng đi từ đầu tới cuối ngồi chơi nghe, không bao giờ nghe ai cãi hết, không ai lý luận gì hết, phải không? Còn nếu có phải quấy thì sao? Lại đằng này lại đằng kia thì nghe cãi sùm. Qua bên ni cũng vậy, nghĩa là nó rùm lên là tại phải quấy đó, tốt xấu đó. Ví dụ như thấy cái hoa hường này, người này nói tốt, người kia nói xấu, cãi không? Thì cứ vậy đó, kẻ tốt người xấu mà cãi rùm với nhau. Rồi rốt cuộc rồi cái hoa hường nói tốt nói xấu mình cãi hồi, cái nó rã cánh nó rụng hết, lúc đó tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Mấy cánh nó rã ra hết rồi còn trụi cái cành không, nó tốt sao? Có gì đâu. Thành ra những cái chuyện hết sức là tạm bợ mà mình cứ cãi, nó có cái tật ngộ vậy. Sao người ta ưa cãi quá? Phải ta ra lẽ, mà lẽ là lẽ gì? Nó đã quyển quá mà ra cái gì được, phải không? Mà rốt cuộc đâu cũng không đến đâu. Mà cái nghĩa của chúng sinh như vậy đó, người tại vì chúng ta có tâm cho nên nó có thị có phi, phải không? Chứ nếu mà không tâm á thì chẳng thị cũng chẳng phi. Không tâm thì không có thị không có phi gì hết. Thì chẳng kiến, kiến tức là kiến chấp á, thì không tà cũng không chánh. Nếu mà còn có khởi kiến chấp thì mới nói cái chấp này tà, cái chấp kia chánh. Rồi nếu không còn khởi chấp nữa thì còn gì là tà, còn gì là chánh, đâu tìm ra những điều đó. Đồ tể quả ngạch thành nguyện vương, tỳ kheo khánh hỷ công đức thánh. Ngài đã đối chiếu, Ngài đã nói rõ phàm thánh không có khác, phàm thánh không có hai. Cho nên ở đây Ngài mới dẫn cái câu chuyện đồ tể quả ngạch thành nguyện vương. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, tôi đọc lâu quá tôi nhớ chuyện mà không nhớ quyển. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có kể chuyện một cái ông đồ tể tên là Quả Ngạch. Ông vừa mới bỏ cái nghề đồ tể, ông phát nguyện tu để được giác ngộ. Thì ông tu thời gian cho ông liền được giác ngộ, cho nên nó là đồ tể Quả Ngạch thành nguyện vương.
Thì như vậy là cái người đồ tể tu thành Phật tỳ kheo thánh hỷ công đức thánh, thì ngài tỳ kheo thánh hỷ là một vị đức hạnh đầy đủ thánh hỷ, tức là ngài A Nan á hầu Phật á, thì ngài công đức đầy đủ rồi cũng thành thánh thành Phật. Thì như vậy người đồ tể tu thành Phật, một vị tỳ kheo hầu cảnh Phật tu thành Phật, thì hai cái vị đó có khác nhau không? Đứng về mặt đồ tể và tỳ kheo thì khác, phải không? Nhưng mà đứng về thành Phật thì khác không? Nó không có khác. Bởi vậy cho nên đây mới so sánh cho chúng ta biết rằng dù cho đó là một người đồ tể, dù cho đó là một vị tỳ kheo, nếu khéo tu thì ai cũng được thành Phật. Thì như vậy thì nói ai phàm ai thánh được, đâu phải đồ tể là phàm, đâu phải tỳ kheo là thánh, phải không? Mà phàm hay thánh là chỉ ở chỗ